chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an thành phố Thái Nguyên cảnh báo vay tiền qua phần mềm trên điện thoại di động.
Ngành hải quan kiên quyết ngăn chặn buôn lậu vật tư y tế phòng chống dịch và thuốc điều trị COVID-19.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật nghĩa vụ quân sự. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an thành phố Thái Nguyên vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại xóm Đồng Thịnh, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10, Nguyễn Ngọc Mạnh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH màu xám đen, biển kiểm soát 20B246703, chở NHQ, sinh năm 2003, cùng hộ khẩu thường trú với Mạnh, đi trên đường Việt Bắc hướng lên D Nông Lâm Thái Nguyên. Khi tham gia giao thông, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, Mạnh chưa có giấy phép lái xe. Lúc này tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Việt Bắc và đường Quang Trung thuộc tổ 11 phường Đồng Quang, đồng chí Hoàng Trung Kiên cùng đồng chí Lương Văn Đặng là cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Khi phát hiện Mạnh và Quy vi phạm luật giao thông đường bộ, hai đồng chí đã ra hiệu lệnh cho Mạnh dừng xe để kiểm tra. Mạnh giảm tốc độ và điều khiển xe sát vào lề đường bên phải nhưng không dừng xe, không tắt máy theo yêu cầu mà lùi về phía sau, tìm hướng để phóng xe bỏ chạy. Đồng chí Kiên đứng ở đầu xe Mạnh, tiếp tục yêu cầu Mạnh chấp hành hiệu lệnh dừng xe và tắt máy, nhưng Mạnh đã tăng ga, điều khiển xe phóng nhanh đâm thẳng vào người đồng chí Kiên, khiến đồng chí ngã ra đường. Ngay sau đó, đối tượng Mạnh bị lực lượng chức năng khống chế và báo công an phường Đồng Quang đến giải quyết. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Mạnh về hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Trong thời gian đầu tháng 10 năm 2021, trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, liên tiếp xảy ra các vụ có dấu hiệu cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn trắng trợn, liều lĩnh, manh động. Nạn nhân của các vụ việc đều là phụ nữ, người già và trẻ em. Tuy nhiên, bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ cảnh sát hình sự, công an huyện Đồng Hỷ đã nhanh chóng bắt được thủ phạm. Trước thông tin về các vụ cướp và trộm cắp tài sản xảy ra, lãnh đạo công an huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự lập chuyên án đấu tranh. Sau nhiều ngày theo dõi mật phục và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17 tháng 10, công an huyện đã bắt giữ hai đối tượng là Trần Quốc Huy, sinh năm 1989 và Lâm Văn Giang, sinh năm 1985, cùng trú tại xóm Hang Hòn, xã La Hiên, huyện Võ Nhai. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã gây ra 4 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, một vụ trên địa bàn huyện Võ Nhai. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đồng Hỷ đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 trong đêm, hai người nước ngoài đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước bắt giữ khi đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Cụ thể, vào ngày 18 tháng 10, lực lượng chức năng phát hiện hai người nước ngoài khoảng 30 tuổi, nghi là người Trung Quốc, đang đi bộ theo hướng thành phố Hồ Chí Minh vào huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Khi đến chốt kiểm dịch, hai người này đã không dừng lại khai báo mà cố tình thông chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên quốc lộ 13. Thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi, do đó lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ. Trong quá trình kiểm tra, chỉ có một người xuất trình được giấy tờ tùy thân, ghi chữ nước ngoài. Tại đây, hai đối tượng đã thừa nhận đang tìm cách vượt biên sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với hai đối tượng về tội vận chuyển hàng cấm và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Hai đối tượng gồm Phạm Huy Long, sinh năm 1989 và Trần Đăng Kiệt, sinh năm 1994, đều ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trước đó vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an phát hiện bắt giữ Lý Văn Thu, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú xã Mường Vi, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 24H00486 lưu thông trên tuyến đường cao tốc Nội Bài, Lào Cai. Trên xe đang vận chuyển 16.938 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao gồm 6.750 sản phẩm nghi là bộ test SARS-CoV-2, 2.380 sản phẩm nghi là bộ điều áp oxy, 5.200 tuýp mỡ nghi là cao bôi kháng khuẩn, thảo dược, cùng một số máy xay thịt và viên nước giặt Omo. Kết quả trưng cầu giám định của Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế và Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế Bộ Y tế kết luận, tại thời điểm ngày 22 tháng 8 năm 2021, số sản phẩm là sinh phẩm chẩn đoán nhanh SARS-CoV-2 nêu trên chưa đủ điều kiện để lưu hành và sử dụng tại Việt Nam. Qua đấu tranh khai thác, Phạm Huy Long khai nhận, Long đã được một đối tượng tên Phương ở Hà Nội thuê nhập khẩu trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam 481 kiện hàng, trong đó có số hàng hóa bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ. Phạm Huy Long đã thuê Nguyễn Anh Tuấn ở đường Khánh Yên, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, thực hiện với giá 118 triệu đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục thuê Lê Văn Bàng, cũng ở thành phố Lào Cai, thực hiện với giá 115 triệu đồng. Rồi Bàng tiếp tục thuê Trần Đăng Kiệt, thực hiện với giá 112 triệu đồng. Ngày 21 tháng 8, Trần Đăng Kiệt đã lợi dụng danh nghĩa công ty Thịnh Phát làm thủ tục khai báo hải quan khống với nội dung mua miến chua cay của một doanh nghiệp Trung Quốc để hợp thức việc nhập khẩu trái phép lô hàng hóa trên qua cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai.
Thời gian qua, tại Lâm Đồng lan truyền một loại thuốc có tên gọi nguồn thánh thiên, có thể chữa được nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh COVID-19. Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện người lan truyền loại thuốc ma mị trên chính là thành viên của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Đây là tổ chức bất hợp pháp, lợi dụng tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, chữa bệnh phản khoa học, đã bị Tòa Giám mục Đà Lạt ra thông cáo khẳng định đây không phải là tổ chức tôn giáo, đồng thời kêu gọi các tín hữu Công giáo không được đến, không tham gia việc trừ quỷ và không lan truyền các clip của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện bà NTT, sinh năm 1969, trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đăng tải trên trang Facebook cá nhân TAP, bài viết có nội dung nguồn nước thánh thiên này sẽ cứu chữa rất nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh COVID cho những ai có lòng tin và làm theo mọi điều Chúa chỉ dạy tại nơi có nguồn nước thánh thiên này, kèm theo một hình ảnh hai chai nước. Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, đây là thông tin sai sự thật, không có căn cứ khoa học, không đúng theo quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế. Để làm rõ thông tin nước thánh thiên chữa bệnh COVID-19, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời bà NTT lên làm việc. Bà NTT trình bày, nước thánh thiên có nguồn gốc từ nhóm tự xưng trừ quỷ Bảo Lộc, số 53/5, đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng sản xuất. Quá trình tham gia nhóm, bà T cùng các thành viên được những người đứng đầu nhóm này thuyết phục rằng qua việc cầu nguyện, chữa lành, uống nước thánh thiên thì có thể chữa khỏi COVID-19. Tin là sự thật, bà T đã đăng lại thông tin lên trang Facebook của mình. Được lực lượng chức năng giải thích các căn cứ khoa học để điều trị bệnh COVID-19, đồng thời chỉ rõ những hành vi vi phạm pháp luật của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, bà T đã hiểu, thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Trước vi phạm trên, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phạt hành chính người phụ nữ này 5 triệu đồng. Những năm gần đây, nhóm tự xưng trừ quỷ Bảo Lộc ở Lâm Đồng đã có những hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, chữa bệnh bằng các phương pháp phản khoa học, nhuộm sắc màu hoang đường, gây mất an ninh trật tự khiến dư luận bức xúc. Nhiều nạn nhân của nhóm này tại các tỉnh thành đã có đơn tố cáo sự việc tới cơ quan công an. Đã nhiều lần, nhóm trừ quỷ Bảo Lộc bị cơ quan chức năng địa phương xử phạt vi phạm hành chính về các sai phạm. Gần đây nhất, ngày 17 tháng 9 năm 2021, Trần Vũ Lê Thanh Quảng, một trong những người đứng đầu nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, sử dụng nhà riêng tại số 53/5, đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Bảo Lộc, làm nơi chữa bệnh bất hợp pháp, đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc phạt hành chính 45 triệu đồng.
Cảnh báo vay tiền qua phần mềm trên điện thoại di động. 1. Thủ đoạn hoạt động. Tình hình hoạt động cho vay lãi nặng, tội phạm tín dụng đen trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trước đây diễn biến khá phức tạp, xuất hiện nhiều băng nhóm hoạt động trên địa bàn rộng, từ thành thị đến nông thôn bằng những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội. đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trước đây đa số đều có tiền án tiền sự hoặc có quan hệ với đối tượng hình sự ma túy tại địa phương. Có sự nghiên cứu lợi dụng những quy định chưa chặt chẽ của pháp luật và sơ hở trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực để hoạt động gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý hoạt động cho vay lãi nặng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của một số loại tội phạm hình sự khác. Thực tế đã xảy ra một số vụ việc có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen như cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, đổ chất bẩn, chất thải, gây sức ép để đòi nợ. Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen có chiều hướng lắng xuống. Các đối tượng có phần hoạt động kín đáo hơn, không còn hoạt động công khai như trước đây. Thay vào đó là hình thức cho vay tiền dùng bằng phần mềm ứng dụng app trên điện thoại di động thông minh. Về thủ đoạn cho vay bằng app trên di động, các đối tượng tạo ra nhiều ứng dụng trên điện thoại di động, trang web để cho vay tiền và quảng cáo cho vay tiền không cần chứng minh thu nhập và tài sản thế chấp. Thủ tục nhanh chóng, giải ngân tức khắc. Các ứng dụng nêu trên yêu cầu người vay tạo một tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân như hình ảnh, số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng và đồng ý với các điều khoản trên hợp đồng điện tử do ứng dụng soạn sẵn. Đặc biệt, người vay tiền buộc phải chấp nhận điều khoản người vay đồng ý cho ứng dụng truy cập vào danh bạ trên điện thoại di động. Sau khi hoàn tất các điều kiện, tiền vay sẽ được chuyển vào tài khoản người vay, nhưng chỉ nhận được 2/3 số tiền trên hợp đồng vay, số còn lại để trừ lại và phí dịch vụ. Khi tới hạn trả nợ, người vay được thông báo trả nợ, nếu chưa trả nợ hoặc không trả nợ sẽ bị các đối tượng gọi điện, dữ liệu số điện thoại thu thập từ danh bạ người vay, khủng bố người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay để ép người vay trả tiền, hoặc chúng bêu dếu, bôi xấu hình ảnh người vay trên trang mạng xã hội Facebook, Zalo. Được biết, các app cho vay tiền đa phần do các đối tượng hoạt động tín dụng đen sử dụng công nghệ cao, ẩn dưới dạng cho vay trực tuyến với lãi suất cao. Nên người dân cần phải tìm hiểu kỹ thông tin, điều khoản dịch vụ, các quy định lãi, phí, hạn mức trả nợ. Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng lợi dụng việc người dân có nhu cầu vay tiền với thủ tục đơn giản, từ đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để làm các thủ tục hoặc tạo lập các trang web giả mạo, ép vay tiền, từ đó yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP để sau đó chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. 2. Cách phòng tránh. Để phòng tránh với loại tội phạm này, người dân cần tuyệt đối cảnh giác và luôn xác minh mọi lời mời chào từ những người lạ có nhiều dấu hiệu khả nghi, không đặt lòng tin với các loại hình quảng cáo cho vay nóng, bán hồ sơ vay vốn, thanh lý hồ sơ vay vốn, được quảng bá là nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội, các ứng dụng chat Zalo hoặc qua bất cứ trung gian nào. Không liên lạc với những lời mời chào khoản vay vốn từ các quảng cáo qua mạng, qua app. Đây hoàn toàn có thể là chiêu trò để dụ dỗ, lừa đảo người dân tham gia vay tiền. Khi người dân có nhu cầu vay vốn hoặc sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, khách hàng có thể tiếp cận thông qua các trang web chính thức của ngân hàng, tổng đài hỗ trợ hoặc đến điểm giao dịch ngân hàng gần nhất để được hướng dẫn cụ thể. Ba lớn, tội phạm cướp tài sản. 1. Thủ đoạn hoạt động. Vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày 7 tháng 9 năm 2021 tại xóm 10 xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên vừa qua là vụ án điển hình về tội phạm cướp tài sản. Đối tượng thực hiện hành vi cướp của giết người là người nghiện ma túy, không có tiền trả nợ, nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của nạn nhân. Do thấy nạn nhân tuổi cao, xe máy còn mới và điện thoại có giá trị. Các đối tượng có hành vi cướp tài sản thường hoạt động vào ban đêm, phục sẵn tại các đoạn đường vắng ít người qua lại. Khi phát hiện người dân đi qua thì chặn hoặc đuổi theo khống chế, sau đó chiếm đoạt tài sản. Đóng giả là khách thuê xe ôm, thuê xe taxi để dẫn nạn nhân đến địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại hoặc có đồng bọn đợi sẵn, sau đó thực hiện hành vi cướp tài sản, thậm chí là giết người. Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận vụ việc cướp tài sản như sau. Khoảng 0 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2021, tại đoạn đường 3 tháng 2 thuộc tổ 9 phường Tích Lương, anh D, hộ khẩu thường trú, tổ 4 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way đi ăn đêm về thì bị một nhóm đối tượng nam thanh niên khoảng 4 đến 5 người điều khiển hai xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter và nhãn hiệu Honda Way đuổi theo chặn đầu xe và đe dọa anh D. Tại đây, anh D để lại xe và bỏ chạy thì bị các đối tượng trên cầm dao kề vào cổ anh D, yêu cầu anh D đưa chìa khóa xe. Sau đó, các đối tượng lấy xe và bỏ đi. Bên trong cốp xe có số tiền 105.000 đồng và một số giấy tờ xe của anh D. Khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, anh Đê đến cơ quan công an trình báo sự việc. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 17 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. 2. Cách phòng tránh. Để phòng tránh đối với loại tội phạm cướp tài sản người dân, một số nội dung như sau. Không nên mang theo nhiều tiền bạc, tài sản, đồ trang sức có giá trị khi tham gia giao thông. Không treo túi sách đựng tiền, tài sản có giá trị ở tay lái xe hoặc giỏ xe. Khi đeo trang sức có giá trị, khuyên tai, vòng vàng, dây chuyền, phải chú ý đề phòng các đối tượng có hành vi cướp giật. Không được sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông. Không nên dừng đỗ xe đi lại vào ban đêm ở khu vực vắng người qua lại. Nếu phải qua khu vực này, nên đi từ 2 người trở lên. Khi rút tiền ở ngân hàng, các điểm ATM nên có người đi cùng và luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi nhận tiền phải cất giữ cẩn thận trước khi rời đi. Nếu không may bị cướp giật tài sản hoặc bị khống chế để cướp tài sản, mọi người dân phải giữ bình tĩnh, xử lý linh hoạt, tránh thương vong của bản thân. Cần quan sát kỹ về đặc điểm nhận dạng của đối tượng, vóc dáng, giọng nói, các đặc điểm dễ nhận biết, phương tiện sử dụng, biển số xe để cung cấp cho cơ quan công an phục vụ công tác điều tra xử lý đối tượng theo quy định. Đồng thời, khi phát hiện có đối tượng cướp giật tài sản, mọi người dân xung quanh phải hô hoán và báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng tình hình dịch bệnh, thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã buôn bán, nhập lậu vật tư y tế, phòng chống dịch và các loại thuốc điều trị COVID-19 chưa được cơ quan chức năng kiểm định, cấp phép. Với vai trò là người gác cửa nền kinh tế, lực lượng hải quan đã và sẽ có những giải pháp gì để đấu tranh ngăn chặn tình trạng nhập lậu loại hàng hóa đặc biệt này? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục Điều tra Chống Buôn Lậu, Tổng cục Hải quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông đánh giá như thế nào về tình hình buôn lậu vật tư y tế, phòng chống dịch, thuốc điều trị COVID-19 tại Việt Nam trong thời gian gần đây?
Từ đầu năm đến nay, trước cái diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thì cái nhu cầu thuốc điều trị, thiết bị y tế phòng chống dịch tăng cao, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, nhiều đối tượng có hành vi liều lĩnh để nhập lậu thuốc điều trị COVID-19, thiết bị bảo hộ y tế. Những loại thuốc nhập lậu thì không rõ nguồn gốc, chưa được các cơ quan y tế Việt Nam cấp phép lưu hành. Nếu được đưa ra thị trường tiêu thụ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng. Và chúng tôi cũng đánh giá tình hình buôn lậu thuốc tân dược điều trị COVID-19 và vật tư y tế phòng chống COVID-19 luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Đây là những mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, yêu cầu phải có giấy phép của Bộ Y tế và được quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng.
Qua các cái vụ việc buôn lậu vật tư y tế phòng chống dịch, thuốc điều trị COVID mà lực lượng hải quan đã bắt giữ, ông thấy thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu mặt hàng này như thế nào ạ?
Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng các loại hình như quà biếu, quà tặng qua các đường bưu chính quốc tế, rồi là chia nhỏ lô hàng, không khai báo để trốn tránh sự quản lý của các cơ quan chức năng. Gần đây nhất thì là để đưa các lọ thuốc điều trị COVID-19 này ra khỏi Ấn Độ về Việt Nam thì các đối tượng ngụy trang bằng cách đóng gói trong các hộp thuốc điều trị các bệnh như gan.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu vật tư y tế phòng chống dịch, đặc biệt là thuốc điều trị COVID-19, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Điều tra Chống Buôn Lậu, các cục hải quan địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm việc nhập lậu mặt hàng này. Đến nay kết quả thực hiện ra sao thưa ông ạ?
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính rồi lãnh đạo Tổng cục thì Cục Điều tra Chống Buôn Lậu đã kịp thời chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát đối các mặt hàng này. Kết quả thì chỉ riêng trong cái quý 3 năm 2021 này thì Cục Điều tra Chống Lậu đã chủ trì phối hợp với các đơn vị phát hiện xử lý một số vụ việc buôn lậu vật tư y tế trong phòng chống dịch thuốc tân dược điều trị COVID có quy mô lớn. Điển hình ví dụ như ngày 28 tháng 9 tại một cái kho hàng ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Cục Điều tra Chống Lậu đã chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Cục Hải quan Hà Nội khám xét 8 kiện hàng nghi vấn, hàng hóa được nhập từ Ấn Độ theo loại hình phi mậu dịch về thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục được chuyển ra Hà Nội trên chuyến bay nội địa. Trên vận đơn thể hiện là thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, tuy nhiên kết quả khám xét thì lực lượng hải quan thu giữ hơn 17.000 viên thuốc điều trị COVID-19 và điều trị ung thư nhập lậu. Đáng chú ý theo tham khảo của một số thuốc điều trị COVID khá là đắt, lên đến hàng trăm đô một lọ và trên các lọ thuốc các dòng chữ thể hiện là sản phẩm chỉ dành cho thị trường Ấn Độ. Thì bên cạnh đó, một số loại thuốc điều trị COVID-19 được phát hiện trong các lô hàng vi phạm có doanh nghiệp mới nộp hồ sơ đăng ký cấp phép nhưng đến ngày 30 tháng 9 vẫn chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, và một số sản phẩm thuốc khác trong giai đoạn thử nghiệm ở Ấn Độ. Trước đó, liên quan đến cái đường dây nhập lậu thuốc này, thì ngày 14 tháng 9 tại địa điểm nêu trên thì đội 1 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là Cục Hải quan Hà Nội cũng như là Cục Cảnh sát Kinh tế C03 Bộ Công an kiểm tra 15 kiện hàng có dấu hiệu vi phạm và thu giữ hơn 60.000 viên thuốc điều trị COVID và các loại điều trị ung thư khác. Liên quan đến cái đường dây nhập lậu thuốc này thì lực lượng hải quan cùng với cả C03 Bộ Công an đã thu giữ gần 80.000 viên thuốc điều trị COVID-19 và điều trị ung thư, tổng trị giá lô hàng ước tính hơn 10 tỷ đồng. Các vụ việc trên thì vẫn đang được điều tra xác minh làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.
Tuy đã được kiểm soát, nhưng dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam được dự báo vẫn còn những diễn biến khó lường và nhu cầu về vật tư y tế phòng chống dịch, đặc biệt là thuốc điều trị COVID-19 vẫn sẽ tăng cao. Vì vậy, các đối tượng sẽ dùng mọi thủ đoạn để nhập lậu mặt hàng này vào Việt Nam. Vậy cơ quan hải quan sẽ tiếp tục triển khai những cái biện pháp nào để đấu tranh ngăn chặn, thưa ông ạ?
Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ nhập khẩu các mặt hàng thuốc tân dược liên quan đến điều trị COVID-19 cũng như các mặt hàng vật tư y tế phục vụ phòng chống COVID-19, bao gồm việc tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, xác định địa bàn, tuyến trọng điểm, đặc biệt là các khu vực ví dụ như cảng hàng không quốc tế, rồi bưu điện chuyển phát nhanh quốc tế, và phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước để trao đổi chia sẻ thông tin đầu mối với cả các cơ quan hải quan các nước để chủ động kiểm soát và kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm đối với các hành vi nhập lậu các mặt hàng thuốc tân dược liên quan đến điều trị COVID-19 khi chưa được cấp phép của Bộ Y tế.
Xin cảm ơn ông.
Về sáng lên trong tiếng cười đón tương lai. Cùng em về thành phố Thái Nguyên, tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông Cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Nguyên ơi nhớ mãi thủ đô gió ngàn, vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa, đất khai sinh, thành phố lung linh ánh thép, đồi trẻ trên cao, đại lộ vươn xa, nồng ấm nắng mai trường sinh, tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, thành phố tháng mười, thành phố.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.
Điều 56, nhiệm vụ quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ. 1. Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự cung cấp tổ chức thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 2. Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan y tế địa phương phối hợp với cơ quan quân sự cung cấp tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng để quy định về tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng để chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và thực hiện đào tạo cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 4. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ, chính sách dạy nghề, việc làm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ. Chỉ đạo hướng dẫn cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc quyền quản lý, thực hiện đào tạo cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 5. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. 6. Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Điều 57. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm giám sát việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự của cơ quan tổ chức cá nhân. Điều 58. Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân các cấp. 1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự tại địa phương. 2. Tổ chức việc đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và công dân phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 4. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, kiểm tra cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự tại địa phương.
Chương 8. Xử lý vi phạm. Điều 59. Xử lý vi phạm. 1. Tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu mà vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Điều 60. Hình thức kỷ luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Hình thức kỷ luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ. A. Khiển trách. B. Cảnh cáo. C. Giáng chức. D. Cách chức. D. Giáng cấp bậc quân hàm. E. Tước danh hiệu quân nhân. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.
Chương 9. Điều khoản thi hành. Điều 61. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. 2. Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 21 tháng 12 năm 1990, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 22 tháng 6 năm 1994
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nghĩa vụ quân sự số 43/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều 62 quy định chi tiết. Chính phủ, các bộ quy định chi tiết thi hành các điều khoản được giao trong luật. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!